thuyết giảng, rồi nghe anh sư quán là tự mừng đó. Mờ lâu quá không gặp phải không? Sư quán là mình giữ thì nhiều
ráng tự tâm lo tu tập để tương lai còn tự tầm giảng sanh được lạc giải thoát hết, để là nơi ân sư của chúng ta, là nơi cha mẹ già riêng bản thân chúng ta được có phó tu đồ siêu thăng tịnh độ để giải thoát và tương lai làm Phật. Chúc Phật tử qua hiệu những buổi nghe giảng hôm nay.
Chúng con thành kính cung thỉnh pháp âm của hòa thượng ban bố cho toàn thể quý Phật tử một thời pháp kính mong quý Phật tử hãy lắng đọng tâm tư và nghe và thực hành theo những lời của Hòa Thượng Giảng Sư chỉ dạy. Và giờ đây kính cung thỉnh Hòa Thượng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật bởi từ hướng về tam bảo tâm niệm danh hiệu được tự thủ Nam mô
để sám hối, để niệm
họp để tu vâng theo lời Chư Tôn Đức ở các nơi diệu phương chúng ta chỉ dạy, để theo đó mà chúng ta đi tu trên đường đạo nghiệp lành lành, để một ngày nào đó cái sự tu chúng ta đi bộ lên cao, đó là học Phật và tu nhân. Rồi tiếp theo là học Phật và tu thiên, và tu thiên tức là học cái lý đạo Phật và tu cái đẳng cấp thứ hai là tu cái đạo trời, là được Phật được siêu thăng về cảnh giới thiên giới tương lai. Cho nên cái sự tu chúng ta phải thêm khó một chút, bài vở học đó là thêm Phật thập thiện, tức là phải tu thêm thập thiện, cộng thêm nữa là các hộ trì cúng dường tam bảo tích cực, đó là học Phật tu tu thiền. Rồi lớp thứ ba là tứ phải hàng thánh nhân thì chúng ta phải xuất gia mới được, đó là chúng ta phải là học thành thánh nhân, tức là phải thân hình dị tục, tức là thân hình khác thường thế gian bình thường, cho nên chúng ta không còn sống ở nhà nữa, không còn vợ con nữa, không còn gia đình cuộc đời sự nghiệp thế gian nữa, mà rũ bỏ tất cả để vào chùa tinh sáng xuất gia để chuẩn bị làm nhà sư thật sự. Cho nên nói rằng tóc vừa cạo tơ lòng đọt phổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã môi, nợ cần nghẽ dứt rồi tây phương nghẽ một ngôi sạch dần. Đó là xuất gia. Bây giờ là xuất gia đó là các ái đi gia, các ái đi gia để nhập vô vi chi thượng để phù vọng cực chi ơn, tức là mình bỏ tình thương ly cá nhân của mình để nhập vào cái tình thương chung, học giáo lý Phật để thâm nhập vào giáo lý Phật, để từ đó chúng ta phát tâm Bồ Tát để vừa độ cho mình giải thoát, vừa độ gia đình và độ cho cha mẹ chúng ta nhiều đời kiếp, đó là chúng sinh chung để tiến hóa trên đường tu của đạo Phật, đó là chúng ta phải xuất gia. Thì xuất gia thì chúng ta tu theo giới định huệ Phật dạy, siêng năng giữ giới cho kỹ, rồi siêng tu thiền định cho giỏi, để lắng động tâm tư phiền não từ từ đó đặt nhiễm đi, tâm chúng ta được yên tĩnh, để từ đó chúng ta chứng được bậc thánh quả, đó là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả a la hán, để cuối đời chúng ta được tất cả trong niết bàn giải thoát, đó là tu cái hạng thứ ba là hạng thánh thanh văn, và phải xuất gia thực hành tu tứ diệu đế, tức là giới định huệ. Hạng thứ tư là chúng ta phải có năng lực cao hơn và tự tu tự quán để giải thoát, đó là quán thập thị nhân duyên, để từ đó chúng ta cắt đứt tất cả các ràng buộc trong tâm lý để mình cắt đứt vô minh thành tựu được duyên giác thánh quả. Hạng thứ năm là cao nhất với đạo Phật, đó là thực hành thành Bồ Tát đạo, đó là phải thực hành là lục độ ba la mật, bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định để chiếu về ba la mật, để nhiều đời kiếp thực hành như thế này chúng ta mới đạt được quả Như Lai là quả Phật. Thấy rõ chưa? Thì đó là cái giáo trình mà Đức Phật là của đạo Phật mà xin trình bày sơ qua tưởng ta được nghe. Cho nên ai hợp duyên cái hạnh nào, lớp giáo lý nào thì tôi thực hành theo cái sống hạnh và tu theo lớp giáo lý đó. Bây giờ Phật tử chúng ta còn gia thế đế tử, còn lo hiếu thảo với cha mẹ già, còn lo cho bổn phận của gia đình, kinh tế cuộc sống được hạnh phúc, còn lo cho xã hội, cho kinh tế để đời hơn quốc gia. Cho nên chúng ta phải năng nổ lo việc làm ăn để mà cuộc sống được hạnh phúc an lạc, những điều như trên chúng ta được thuận lợi. Cho nên chúng ta học Phật tu nhân, học Phật tu thiên và học Phật tập tu hành thánh, phải không? Tập tu hành thánh. Như thế thì hôm nay xin nói vấn đề là tập tu hành thánh để chúng ta được thánh quả tương lai, đó là cái mục tiêu lý tưởng của người con Phật tử chúng ta hôm nay. Vậy thì cái đề tài hôm nay thì xin được tự chúng ta thì đó là học Phật để tu Phật để giải thoát, đơn giản thêm thôi, học Phật tu Phật để giải thoát. Ở đây thì xin không nói để thành Phật nha, thành Phật thì trải qua quá trình tu học rất là lâu xa, nhưng ở đây giải thoát là điều rất cần đối với người Phật tử của chúng ta hôm nay, học Phật tu Phật để giải thoát, đó là đề tài hôm nay. Xin gửi Phật tử phụ duyên trong ngày lễ quý vị vô hòa thượng hôm nay về, thầy chúc Phật tử hoan hỷ trong buổi giảng pháp này. Thì học Phật thì rất là nhiều, tu Phật thì rất là khó khăn,
và giải thoát là cả vấn đề rất là cao quý đối với người tu học Phật của chúng ta. Tại sao nói là học Phật tu Phật để giải thoát? Hồi nãy xưa ra cái giáo trình căn bản chúng ta nghe đó, phải không? Thì nói giải thoát tức là nó ra khỏi tam giới, còn nói còn trong luân hồi và còn ở trong cái là cái vòng luẩn quẩn quanh quanh của sáu đường. Thế thì xưa nay chúng ta trôi qua trời đi lại, trời đi lên đi xuống mà chúng ta chưa ra khỏi, vì chúng ta còn ở trong sáu nẻo của lục đạo của luân hồi: thiên ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, khỏi người và khỏi trời. Đó là cái vòng luân hồi là quẩn mà xưa nay chúng ta chưa có lối ra. Thế nên lục đạo suy dần không mối hở, vô thường, sâu lớn và yên vô. Tức là sáu con đường này nó xoay tất cả nhanh, không có chỗ hở để chúng ta ra được. Đó là lục đạo suy dần không mối hở, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, khỏi người, khỏi trời. Chúng ta thường đã đi qua, đi lên, đi xuống, đi tới, đi lui, đi hoài mà chưa biết được ra. Hay có nhiều cái mê đó là chưa hiểu ra, phải không? Hôm nay mình là gặp Phật, mình biết được nên mình sợ. Mình sợ cái dòng quay này lắm, để chúng ta muốn thoát ra khỏi cái dòng quay này. Mà muốn thoát ra khỏi dòng quay này, Phật tử phải có sức mạnh để chọn đúng cái hướng để thoát ra cái cửa sanh tử luân hồi này. Thế như Phật tử thấy có cái phi thuyền đó, là nó muốn được ra ngoài quỹ đạo để nó bay tự do trên không gian, thì nó phải nhờ sức tốc của gì, của quả điện, phải không? Nó mới vượt ra cái sức hút của quả đất. Còn những người có hành thiện mà yếu đó, thì nó không đủ sức đẩy phi thuyền ra ngoài không gian. Đó như vậy, cho nên phi thuyền muốn lọt ra ngoài không gian để mà tự do theo là quỹ đạo, thì nó phải nhờ sức tốc mạnh liệt của quả điện từ nơi mấy là chỗ bể phóng, rồi dần dần nó tiếp hơi ngay ba lần để thoát ra cái bộ ký quỷ nó thích lại, phải không? Cũng như vậy, người Phật tử chúng ta thoát ra cái sự hút của là thế gian trần đời lục đạo sáu đường này, còn cái sức lực tóc ta thật là mạnh nó ra khỏi được. Thì sức lực tóc nó phải bằng quả điển của Phật, và bằng gì? Bằng cái tâm của chúng ta, bằng sức mạnh của người tu chúng ta. Như vậy thì đạo Phật là đạo tu tâm, tức là chuyển sửa đổi cái tâm của chúng ta và tạo cái lực mạnh cái tâm của chúng ta. Thì nhờ đó chúng ta thoát khỏi được cái tâm phàm phu trước, và từ đó chúng ta mới đưa đến là cái gì, là đạt được cái tâm thánh, và chúng ta thành tựu được cái là thánh hạnh, thánh quả, và đạt được thánh cảnh, là chúng ta giải thoát. Thế như vậy thì cho nên người Phật tử đến chùa nghe kinh nghe pháp, chúng ta không phải đến chùa để cúng lại xong là đủ đâu, không phải đến chùa để cúng dường không là đủ đâu, và không phải làm phước làm lành giúp đỡ người nghèo thế gian không là xong đâu, mà chúng ta phải làm hết tất cả việc đó nhưng mà chưa đủ nữa, phải không? Có thể đi chùa nghe kinh nghe pháp biết nhân quả rồi, cho nên chúng ta rất sợ tội. Người Phật tử ta rất sợ tội. Ngày xưa mình không có đi chùa đó, mình chưa nghe kinh nghe pháp thì đấu tranh cuộc sống cho riêng mình, cho những người thân với mình, cho nên chúng ta dùng sức mạnh và sự khôn ngoan của mình để đấu tranh giành giật hơn thua những người khác, để đem về cái hạnh phúc hưởng thụ của sung sướng yên giả cho chúng ta. Đâu biết rằng mình gom về càng nhiều thì người ta bị mất mát nhiều và người ta thiếu thốn nhiều, phải không? Thế như vậy cho nên đó là mình đấu tranh bằng lòng tham và cái sự sân giận và sự giành giật lẫn nhau, cho nên đó là tâm lý sống ở đời thế gian. Còn khi mà chúng ta biết nhân biết quả thì phải rất sợ, cho nên cái gì mà mồ hôi nước mắt mình làm ra mà cái tâm thiện lành mình tạo tác thì mình ăn thấy ngon, mình hưởng thụ hạnh phúc hơn, chứ mình không có lo sợ cái hậu quả sau này. Quý vị và tự thấy như một cái ăn cờ ăn cướp, phải không? Nó ăn đi, nó tính toán, nó rình rập, rồi nó dựng xe, rồi nó cướp đồ, giết người, đọt của. Nó tính toán rất là kỹ, nhưng cả tính toán hành động bằng cái sự sợ sợ và lo lắng. Nhưng vì lòng tham không có sợ nữa, nó quên cái thân mạng của nó, thì hậu quả tương lai nó làm. Nó ăn cắp được, ăn trộm được, giết người, đọt của được, rồi hưởng thụ, ăn chơi, nhậu nhẹt cho họ vậy thôi. Thế như vậy, rồi cuối cùng rồi một ngày nào đó hay như phút đó nó sơ sẩy một cái thì bị dân bắt, bị nhà nước bắt và đưa vào tù rạn, thậm chí nó mức độ phải bị tội rất là khổ sở, phải cho thấy đó là hậu quả. Thế như vậy còn bây giờ người Phật tử chúng ta phải làm ăn trên cánh, phải với cái tâm này bằng cái lực này cài sâu phúc phẩm buôn bán làm ăn với tâm lực của mình, để có đồng tiền, có bát gạo, có phương tiện để hưởng thụ, mình cần được tiền ít nhưng mà mình ăn hưởng thế là hạnh phúc hơn, là đường gạt, là dịch gọc, là cứu bóp người khác, đúng không? Cái nói lo sợ gì đó. Có nhiều anh yêu chiều rồi chúng ta vợ chồng con cái ăn cơm no, một hai xị dù đế hoặc là một hai bông bia gì đó, uống cho ngon miệng rồi đó, giảm cân giảm tốt rồi, coi tiêu đi cái vợ chồng con cái ngấy hò tới sáng, sáng thức dậy làm việc tưởng dễ thôi, tới ra đến có nhiều ăn nhiều mà không lo gì hết. Còn phải có cái gì rồi chúng ta lại lo sợ, phải không? Ăn no rồi lại lo sợ bị bắt, phải không? Còn bây giờ nói về nhân quả, còn cái hậu quả tương lai là bị tội nữa. Sao đi chết rồi sao bị rơi vào cảnh giới khổ, và tương lai mà đầu thai trở lại mà là chúng sinh trong cái trục đạo sáu đường á, đã an thân là đói khổ vô cùng để chúng sinh không có tốt đẹp, kể cả cái nợ ngày xưa và nó gây khổ cho người ta, phải không? Đó là quả báo. Thế nên ý nhân quả mà dạy rất rõ ràng, cầm tranh hải quả tranh, cầm tranh hải quả cam sạch được đâu. Mình gieo một tranh xuống lòng đất là phải lên cây tranh để cái quả nó đổ là quả tranh chua, chứ không bao giờ có quả bự qua tranh ngọt bao giờ, phải không? Rồi đến mà gieo một bự một cam xuống lòng đất rồi, biết phát lên cây cam để đổ cái cam, cây bự đổ cái bự, chứ khó bao giờ đổ cái tranh bao giờ, phải không? Có như vậy thì trồng giống nào để chúng ta hưởng cái quả đó đến chúng ta. Thì gieo cái nhân ác là cái giống ác, thì nó bị cái quả khổ sầu tương lai. Mà gieo cái giống thiện, nhân thiện là tương lai chúng ta được gì? Là được cái hạnh phúc và an lạc, chúng ta sẽ hưởng thụ tốt đẹp đó. Cho nên Đức Phật dạy người Phật tử chúng ta sợ nhân quả nên sống thiện và làm thiện. Đó là cái nét tiến bộ đầu tiên của người Phật tử của chúng ta. Cho nên là con người mà trên con người bình thường, người bình thường là chưa họ ta quy về điều ngũ giới, chưa hướng về thánh đạo học tu. Hôm nay Phật tử chúng ta là con người bình thường và trên con người bình thường là chúng ta nhận thiện làm trong cuộc đời. Nhưng bây giờ chúng ta biết quy tam bảo, họ trì ngũ giới trắng, là một người đệ tử Phật trong bốn chúng đệ tử Phật, đó là cư sĩ nam, cư sĩ nữ của đệ tử Phật, phải không? Thì Phật có bốn chúng đệ tử, đó là thì cao tăng, thì cao ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, như là hai hạng xuất gia và tại gia. Thì mình là còn nửa đời nửa đạo, gọi là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Thấy không? Nói như vậy. Cho nên hôm nay cái duyên chùa Đông Hậu có tổ chức buổi giảng chuyên đề, có thể có chùa Nghệ Đông giữ vậy, phải không? Chứ bình thường có đi nhiều vậy không? Không, có làm ăn không à? Như vậy đó. Rồi có rảnh chắc nữa thì chiều mà chúng ta đi chùa để tụng kinh sám hối và tụng kinh cho hành trì vậy thôi, còn ban ngày trong các phật con làm ăn, phải không? Chỉ có ngày lễ hội như vậy ta mới tranh thủ thời gian đến và vừa để cúng dường học đạo rồi nghe pháp, bao giờ lễ tưởng niệm tới quà thượng thượng sư hay như vậy. Cho nên cái vấn đề mà sư muốn để nói cho chúng ta nghe đó là cái sự tiến bộ trên cái hành tu người cư sĩ phật tử chúng ta là học phật để mình tu, để mình giải thoát. Tại sao vậy? Tại sao đời là sống chung trong cái nghiệp sống ở đời và nhưng mà khi mình chết và thế là đường ngay đi đi. Cũng như bây giờ nói sống chung là trong xã hội của thế giới con người chúng ta, nói gọn lại là quốc độ Việt Nam, là người dân Việt Nam, nói gọn hơn nữa là mình là người sống trong gia đình của gia đình mình nhưng mà nói chính xác hơn là mình sống cho chính bản thân mình. Nói như vậy. Nhưng mà dù sao chăng nữa, khi một người mình chết đi rồi thì là mình chết thôi, không ai chết theo mình cả, phải không? Đó là đầu đường ngay ấy đi, có nghĩa là chết chưa phải là hết, chết chưa phải là hết. Cái là thế gian đó là chết là hết, đúng không? Là sai cho bằng tử, nhưng đúng mà chưa hoàn còn đúng, nghĩa là chết là hết sống, hết thở, hết cảm thọ cái gì đối với cuộc sống của chúng ta. Còn sống là chúng ta còn thở, hít thở, hít ra vào là còn sống. Còn sống là chúng ta còn cảm thọ cái sống của cuộc đời của thân chúng ta cảm thọ, phải không? Tiền tài, vật chất, danh lợi, vợ đẹp, con xinh, ăn ngon, ngủ kỹ, danh quyền, chức lợi cuộc đời, phải không? Đó là ta còn cảm thọ được là khi còn sống. Nhưng khi mà tự nhắm mắt về trần rồi, còn cảm thọ vũ trụ này nữa không? Tiền tài, vật chất, danh lợi, ăn ngon, ngủ kỹ đều phải xếp lại hết thì để lại trần đời, mình không có cái gì cả hết. Cho nên gọi là chết đã là hết, tại vì mình hết thở rồi. Phải không? Cho nên Phật tử xưa và ngày có nói câu thế này, Phật tử nói rằng là ngày nào mình còn hết thở ra vào là ngày đó ô ô ta thố biết tại thiên ban dụng nhân đáng vô thường dạng sự thu. Cái câu chuyện nho là vậy đó. Còn dịch ra là văn phần ta dễ hiểu là ba tất thơi này còn là còn thì làm tới địa thế, ba tất thơi một là buổi kế thật cơm. Phải không? Giàu của buổi đó và nghèo của buổi luôn. Nó như vậy đó. Nhưng mà nghèo buổi dễ hơn giàu. Tại vì nó nhẹ đó, buổi có một mất tiêu. Còn giàu đó, buổi nó dính ra ngoài buổi được. Đó là thử được đường sư quá nha. Tại vì á, mình dính mắt nhiều quá, mình ôm vào lòng nhiều quá, mình giữ gìn nhiều quá, cái mình chết là buông học học được, buông kịp ha. Nói như vậy thành ra do cái tâm ái, tâm tiếc nuối, tâm buồn rầu, tâm đau khổ nó ràng buộc cái tâm của chúng ta. Cho nên khi chết đó, chính cái nghiệp này á, để dẫn lộ cho chúng ta đi vào kiếp sống ở ngày mai, ở tương lai và thế giới mới. Cho nên Phật nói rằng chết chứ không phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Là sau khi mình chết rồi á, cái cửa sống này khép lại, cái cửa tử bên kia nó sẽ mở ra cái cửa mới để đón chúng ta đi vào thế giới mới ở tương lai. Đó, là cái ví dụ mà tôi nghe nè. Hồi ngày hôm qua đó, Phật tử được cái thiệp mời của Đại Đức Tùng Trì, phải không? Đúng không? Giới thiệu là cung chỗ hòa thượng mà Phật tử đến chùa để dùng cơm chay, phải không? Trong đó có chương trình đặc biệt là lúc 7:17. Đó là sư quá đến thuyết giảng. Thời gian sư quá có thể mừng lâu, mừng lâu quá học cà phê. Sư quá là người dưới thì nhiều, nhìn ngày thì tên thì lớn tuổi rồi, đi xa đi không nổi. Hồi xưa thì đi học tự đi một cô, bây giờ già rồi mà tới 61 tuổi mấy tháng mấy chục ngày rồi, có yếu rồi. Có thể ra đi rất là khó khăn. Và Phật sự chúng ta nói đó như vậy. Vì thế Phật tử đã chuẩn bị từ thời gian mấy ngày nay, từ khi được thơ mời, chuẩn bị sắp xếp công việc làm ăn, chiều nay ăn cơm cho nhanh cho lẹ, lên xe cho sớm, gần thì đi chậm và xa là đi sớm, làm sao lên trước 7 giờ, hậu thụ cho đầy đủ, đúng 7 giờ thì gặp sư quá, phải không? Ngày mới cũng như vậy, tranh thủ sao mà sáng vô sớm để lễ quý vị hòa thượng, phải không? Sư quá cũng như thế, đã chuẩn bị từ 2 tháng nay, nên đã lên bạc rồi. Cái ngày này ai thỉnh không có gian vô được, tại vì nước thầy tâm rồi. Nếu cái đạo tràng xa phải ưu tiên rồi. Nói như vậy, thì trong ngày bữa nay đó là 2-3 chỗ mời sư lệnh. Nhưng mà sẽ nói thôi, thầy mình tâm thỉnh trước, và ai đang kiếm trước, thỉnh trước. Là hứa ở và ưu tiên để dùng xa xôi. Cho nên sư đã chuẩn bị rồi. Cho nên, ngày đó nó chuẩn bị cứng 3 giờ, sư phải lên xe, tính là thời gian. Và hồi xưa, lên đây là 2 tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ lên đây, đã được gần 4 tiếng đồng hồ. Lý do là công an mất tốc độ. Vậy là đây, đây không à? Nói như vậy thì nó tới đây là 5 giờ mấy, 6 giờ mấy. Giờ bây giờ gặp Phật tử chúng ta cứ vậy thì thầy trò chúng ta đồng có một cái tâm quyết phải mà lợi để chuẩn bị sẵn định tinh là ngủ nhất đêm dài, sáng thức dậy bữa nay 17 phải lên chùa Tôn Hậu, phải không? Như vậy thì cũng như thế thôi. Vậy thì chúng ta làm sao khi mà nhắm mắt về là rồi cái sự chuẩn bị sẵn cho chúng ta đã từ lâu, phải không? Chuẩn bị đi về đâu? Chuẩn bị đi về khỏi trời, chuẩn bị đi về khỏi người trở lại, chuẩn bị đi về khỏi Atula là khỏi thân hay khỏi ngạ quỷ, khỏi súc sinh, khỏi địa ngục. Mỗi người mà đã chuẩn bị sẵn, phải không? Hướng đi mà đã chuẩn bị rồi, có người chuẩn bị quyết định đi về đó một cách sáng suốt rõ ràng. Có người là vô tình để tạo hướng đi mà hôm nay không biết, phải không? Thật ra khi nhắm mắt về rằng là khi nào nặng nhất thì nó sẽ có sức mạnh để mà nó tóm cái lạ thần thức của chúng ta, tìm cái nơi mà phù hợp để chúng ta sáng nhập thế giới mới không? Vì bây giờ mà tới đây kia mà nặng nhất chúng ta hôm nay, nặng nhất hôm nay là đến chùa Tôn Hậu lúc 7 giờ. Phải không? Siêu hóa không thể, cái nghiệp hôm nay nặng nhất là phải đến chùa Tôn Hậu trước 6 giờ. Đặc biệt chuẩn bị nghỉ ngơi đảm bảo thiết buổi dạy hôm nay đó, vậy ta chuẩn bị sẵn không phải bao giờ như vậy như thế. Cho nên chết chưa phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Vậy thì cái cửa tử đi vào luân hồi đau khổ tương lai thì vẫn còn tiếp chúng ta với cái nghiệp mình tạo. Cho nên Đức Phật có nói rằng là quá khứ mình chết đi, nghiệp dẫn đi đầu thai vào kiếp con người hôm nay, thì đối với con người thôi nha. Còn mà nói là chúng sinh khác mình không nói tới, mình được duyên phước hôm nay được làm người thì mình chọn đúng cha mẹ mình thương mình thích, nhưng mà đi vào bụng mẹ chứ cha mẹ khác thì đâu tới đâu, phải không? tiền đó, nhưng mà học tới cha mẹ đó mà vô ngay cha mẹ này để mà còn ăn thai, phải không? Đúng không? Phải có duyên không?
Có duyên.
À, duyên rồi. Rồi là chúng ta học trên cha quyết mẹ của mình để được dần dần lớn lên trong bụng mình, rồi nằm yên trong đó, rồi đến duyên kỳ đủ thời mẹ mình mới tăng gia sẽ thịt các ruột đến cao, nó tạo mình con người mới bắt đầu hôm nay. Ơi hai bầu sữa ngọt của mẹ và lớn dần bằng ấp ủ tình thương yêu lo lắng bảo hộ của cha, cha mẹ hai đôi gia các thành tình thương con ôm lúc chúng ta thân xác này lớn dần theo thời gian, học hành thành tài, rồi với sức năng trí não với sức lực của mình tạo cái nghiệp đời để sống có hạnh phúc, phải không? Đây bắt đầu gọi là tạo nghiệp. Các bạn phải tạo nghiệp đến như vậy. Nếu sống bằng thiện thì tạo nghiệp thiện, nếu sống bằng ác là tạo nghiệp ác. Đấy như vậy, vậy thì chúng ta đã kết tụ thành cái nghiệp rồi. Đấy như vậy, vậy thì khi nhắm mắt về trời, chính cái nghiệp ác nghiệp thiện này nó sẽ chủ động nó sức mạnh của nó, cho là truyền tâm thức là đấy, nó đẩy thần thức của chúng ta đi về thế giới mới, là sức mạnh của quả thị đưa thiên thiền ra khỏi làm quỷ lập, nghe rõ chưa? Nó như vậy đó. Còn bây giờ là sức mạnh của nghiệp chúng ta nó tống chúng ta ra khỏi thân xác này để đi ra thế giới mới ở tương lai. Đó, vậy thì nếu mình nghĩ không có thiền lên trên cung căn thì định hướng ngay cung căn, Liên Xô phóng quay thiên thiền lên sao thổ, nó sẽ lên sao thổ. Trung Quốc phóng quy thiền lên sao quả, lên sao quả. Việt Nam chúng ta phóng quy thiền lên sao thủy, sẽ lên sao thủy, không bao giờ bình thường, phải không? Tại vì chuẩn bị trước đi rồi, là sức tốt của mình là như vậy, đúng không? Thì nói chút xíu khoa học tự vệ mình thích. Mình lên xe, mình đã xe, mình chuẩn bị về nó không? Để dứt mát và đến tâm bằng thật đi về là sao đấy được, phải không? Hôm nay thì quá lên xe là tài xế họ sụn vô, lên tâm bằng và sự đứng được đồng hậu, nghe không? Nếu có lộ cái trở lại thì lộ hai cái số trở lại vô chùa Tân Hồng là chuyện tới họ tử hay đi đâu tới chùa Tân Hồng phải không? Vậy đâu có đi lên cái chùa là khác đâu, phải không? Vô Tân Hồng là hiện lên cho chúng ta sức tốt của tâm linh tạo thành cái bàn đá đưa lên xe và chúng ta lên này, đúng không? Điều là hai ba xe hồng tử vô đó mình thấy nè đâu chạy đâu sao đâu, phải không? Đó như vậy, như thế này sức mạnh của nghiệp sẽ dẫn lộ thành thức chúng ta đi vào thêm mơ như mới này. Sức mạnh hoàn thiện á thì đi vào cái quốc hoàng, sức mạnh làm ác và tội á thì đi vào cái chúng hộ, tùy theo cái mức độ đó như thế nào đó như vậy. Cho nên á Đức Phật có dạy chúng ta là sau khi chết nghiệp chân chánh đi vào cảnh giới luân hồi và tương lai. Nếu chúng ta tạo cái nhân đi vào luân hồi, mà nhân đi vào luân hồi đó là gì? Cảnh nhân đi vào khỏi khổ, một là A-tu-la, hai là xuất sinh, ba là ngạ quỷ, bốn là địa ngục, là cảnh khổ. Mình muốn xuống đó không? Mình muốn không? Sợ rồi, sợ dữ lắm. À, bây giờ con người rồi sao xuống dưới địa kim nữa, phải không? Như là dầu tử lên lớp 5 rồi muốn xuống lớp 4 không? Sợ, đâu xuống gì nó lên lớp 6, phải không? Đi xuống là mình học dở, nó bị lại xuống. Để còn học giỏi đi lên, đúng không? Mình học phải học xuống 6, đuổi ra khỏi đó. Vô đường quậy quá đủ luôn, phải không? Đó như thế thì con người là nơi để mà chúng ta tạo cái bàn đạp để đi lên, hoặc là tạo sức mạnh để chúng ta đi xuống, là chính là chúng ta. Ở như ba những cái hành động sống của ta hôm nay là thiện hay là ác, đó như vậy. Rồi bây giờ chúng ta không đi lên mà chúng ta lại gì? Muốn ở lại, phải không? Muốn làm gì lại chỗ là không đi lên lớp, muốn ở lại, phải không? Ở lại để như vậy để mình là được hạnh nhất, phải không? Ở lại hạnh nhất năm sau mình lãnh thưởng ngon không? Rồi dù cái hạnh nhất của cái lớp năm không bằng là hạnh kép của lớp sáu, phải không? Tại vì lên lớp sáu vô trung học rồi cấp hai rồi, tụi mình vẫn còn đi về ở lại cái lớp năm, phải không? Đấy như vậy, như vậy thì học dở cho nên là rớt ở lại lớp năm. Vậy thì ở đây làm gì? Để thưởng được hạng nhất, được là thưởng, phải không? Có nghĩa là cái sai mà trở làm người làm gì? Làm người để mình giàu sáng, để mình được có nhiều thể, để sung sướng hơn hôm nay làm dân, làm khổ, phải không? Muốn trở lại cái sai để ở cho mình tự, nghĩa là gì? Mình tự cứ là diễn ai đi, cứ là tiến cố đi, cứ sầu hợp đi, thì chúng ta sẽ trở lại cái sai. Đó, nghĩa là chúng ta tạo những nhân lành mà tương lai chúng ta trở thành sao? Đó là cái nhân nó ràng buộc cổ có chúng ta là chúa sao. Bây giờ nói chúng ta là sung sướng là như thế này. Hôm nay với cuộc sống này mà thường làm phước giúp người nghèo, phải có tiền xài đi nha, có tiền xài đi rất kỹ, làm sang sẻ cho bà con nghèo và lối sống xung quanh của chúng ta. Giới duyên mình làm được, với cả chúng ta bố thí làm từ thiện giúp người nghèo khổ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tiền bạc chúng ta cho nước gạo, cho tiền, các nhà tình thương, xây dựng nhà trẻ nuôi một con, hoặc là phương diện nào đó chúng ta làm giúp con người nghèo trong xã hội, đó là chúng ta gọi là bố thí, làm thiện giúp người nghèo là có là xấu, có không? Có, thấy chưa? Như vậy thì mà tự là không ăn, không mặc, không xài để mà đem nó sang sẻ cho người nghèo khổ là chúng ta là không tốt, thấy không? Đây chúng ta là không tốt hơn. Tương lai mà tự sẽ được giàu, phải không? Giàu thôi. Thì hành động này không ai chơi cả mình đấy. Người mà không có suy nghĩ cũng phải khen thôi, người đổ qua thôi, phải không? Đấy như vậy. Còn bây giờ mà tự làm nó có mức độ cao hơn về cái sự là đồng tiền này, để chúng ta hộ trì và cúng dường đảm bảo, đây là trách nhiệm của người Phật tử chúng ta. Vì Phật tử phải hộ pháp, hộ trì đảm bảo, vừa làm từ thiện giúp người nghèo, vừa là cái chùa các pháp, đúc tượng, ấn tấm linh sách, ủng hộ là hộ trì đảm bảo. Đó là trách nhiệm của người Phật tử chúng ta. Vậy thì họ đã gánh hai vai, gánh hai cái đề, phải không? Vấn đề lo giúp đỡ người nghèo khổ thế gian, giúp đỡ lo cho đảm bảo, phải không? Còn cái mặt giữa lo cho ai? Đứng ngàn ngày trong mười điểm lo cho ai? Bên đây là lo cho xã hội, bên đây là lo cho đảm bảo, ở giữa lo cho ai? Lo cho ai? Nó là tự là chết sức hơn. Lo cho ai? Lo cho cha mẹ. Thôi vừa rồi trên này biết nói nữa. Hay là lo cho cha mẹ. Suy đó thì vừa chỗ cấu đi xong hỏi một tử đó. Để giờ chưa nói cha mẹ không? À, đâu nói cha mẹ đâu. Nó là phước giúp người nghèo, nó là hộ vì đảm bảo, phải không? Thế nó nói cha mẹ chưa? Đi trường chỗ thì nói. Hay là hỏi một tử biết trả lời. Đó là gì là giúp đỡ thương yêu kính trọng quý tạo cha mẹ già, phải không? Ờ, đây là cái trách nhiệm của người Phật tử chúng ta. Rồi đến có tiền giúp đỡ người nghèo thì dữ lắm, nhưng bỏ cha mẹ mình đó khổ ai nghe không? Hay là nói là đồ bất hiếu, lo người dân con, lo cha mẹ, phải không? Phật tử có ngày đi chùa cúng chùa hoài mà đò bỏ cha mẹ nó khổ ai nghe không? Nó có ngày con chùa bỏ cha bỏ mẹ thứ này càng khen, đúng không? Sư con nghe nổ rồi định chứ là đi chùa cúng chùa thì dữ lắm, nhưng mà bỏ cha mẹ nhà đó là sư lạ, đuổi ra bỏ chùa liền, đồ bất hiếu không xài. Phải không? Rõ ràng chưa? Thế như vậy, thầy ông nói, chúng con phải lo cho cha mẹ, rồi là lo cho gia đình, rồi lo cho tam bảo, rồi lo cho xã hội giúp đỡ người nghèo. Đó là cái việc làm của người Phật tử, Phật dạy chúng ta. Phật dạy thế này nè, Phật đó còn trẻ, còn khỏe, ráng là ăn, Phật có nhiều tiền. Phật dạy rất rõ, Phật dạy là có ngày nó bắt buộc không đâu. Phải không? Phật đó còn trẻ, còn khỏe, ráng là ăn, thở có nhiều tiền, chứ là cái tiền mà cũng không chịu đó đó. Tại vì sao vậy? Tại vì thời gian lúa qua còn già mà không động nữa, thì đâu ra đó tiền. Còn trẻ còn sức với khả năng chúng ta và phương tiện sẵn có cứ làm ăn, thật có nhiều tiền, nhưng mà làm ăn nghe là trong thiện pháp. Còn sức còn ngô lao động của chúng ta, có nhiều tiền làm gì? Mà dạy thứ nhất, việc lo thứ nhất của chúng ta là ai? Là hiếu thảo với cha mẹ chứ. Tại vì cha mẹ là đứng hàng đầu của chúng ta trong cuộc đời, phải không? Có thể là nhờ đâu, nhờ mẹ mang nặng đẻ đau, nhờ cha nuôi dưỡng bỏ bọt suốt cuộc đời mình mới được cái thân của cha mẹ. Cho nên có thể là phải nghĩ cha mẹ trước đã, phải không? Đó, do cha mẹ đầy đủ hạnh phúc sống sung sướng. Thứ hai, do cho ai? Do cho ai để tôi đi đâu khỏi cộng đồng? Do cho ai? Rồi trong gia đình, vợ chồng con cái đầy đủ dư giả là thứ hai, phải không? Phật đó hợp lý không? Nếu mà vợ chồng con cái chưa tốt thì cho các con anh cười không? Cười, mình không còn trách nhiệm cho một phần. Cho nên phải lo đi vợ chồng con cái đầy đủ dư giả cái đã. Bây giờ dư nữa là gì đấy? Thứ ba là hộ trì tam bảo, vì mình là Phật tử. Thì tam bảo thường còn lâu dài thì chúng sinh học đạo được nhiều và chúng sinh tiến hóa giải thoát gian bên ngoài, đó là từ thiện với người nghèo khổ, đó là bốn việc. Còn Phật dạy chúng ta phải làm ăn thật giỏi, phải làm đủ bốn việc như trên theo thứ tự, không làm nội ngược nha. Theo thứ tự, mẹ cha đứng hàng đầu, gia đình đứng thứ hai, tam bảo đứng thứ ba, và từ thiện đứng thứ tư.
Đó, khi nói vậy ra mọi nghe hiểu chưa?
Phật nói nha, chúng ta chưa quá nói đâu, chúng ta kể lại cũng nghe thôi. Ai mà khá kiếm Phật nói. Còn tin dẫn kinh ra coi. Chứ vậy thì đó là việc làm tốt, làm đẹp của chúng ta. Vậy thì hãy nói và tự là đi xuống, ở lại luân hồi, phải không? Ở lại luân hồi rồi đó đâu, làm phước, làm lành. Cho nên sao mình phải trở lại phía sau, mình giàu sang vui, phải không? Kiếp trước con tu mới bị nghèo, kiếp này khổ não đeo theo. Người sao rơi rác còn dương dạ, ngó lại Phật mình túi nhắc teo. Tỉa đậu phộng thì bòn đậu phộng, trồng dưa leo thì hạt dưa leo. Đó là công quả người người có, niệm Phật tụng kinh tiêu mất nghèo. Cuộc sống là chúng ta giàu nghèo sang nghè, là có địa vị hay là dân giả, từ do cái nên mà tạo được quá khứ, cho nên mới được như vậy. À, hồi đỡ thế hóa còn đây nè, là ăn ngon mà thử rồi phải không? Cao quý hơn, tôn kính hơn, cho nên là xin vào đây. Đó, bây giờ là thầy Phật tử, nên người xuất gia, tu lâu rồi, phải không? Là thầy dạy đạo. Sư ngồi trên và đến ngồi dưới nghe sư dạy. Tại vì sư là người tu, là người xuất gia. Đó như vậy. Tại vì sư nó tu nhiều lần kiếp, kiếp này được làm đại sư. Họ đã làm nhiều kiếp ác mới làm được kiếp thiện. Nhiều kiếp thiện mới làm được người cư sĩ. Nhiều kiếp cư sĩ mới được kiếp xuất gia. Nhiều kiếp xuất gia mới được kiếp quả và thành Phật. Phải không? À, vậy mọi người, còn cư sĩ là tu phu sự sát. Tu trễ, tu ít hơn. Cho nên bây giờ mọi người vẫn còn là cư sĩ. Bằng chứng là, ông đệ tử sinh nàng có đất đồng sinh nàng à. Lê thơ đê thế nào là bọn đệ tử sinh nàng sinh nàng à. Đó, từ từ mấy ăn cửa trong bọc á. À, đệ tử sinh nàng cơ tù sinh á. Vậy thì ông cha, nhưng ông chưa xuất gia được. À, ông mới là cư sĩ mà đệ tử sinh thôi. Để chứng tỏ là đầu quá khứ ổng chưa có công nhiều, kiếp này là mới được làm cư sĩ thôi. Ở đây Phật tử đây cũng vậy, phải không? À, rồi bây giờ quá 60 tuổi rồi, không thể xuất gia làm việc theo được, cho nên thôi ráng tu những kiếp sau mình sẽ là đi xuất gia, phải không? Cho nên bây giờ làm trọn đời cư sĩ để vun trồng đạo đức nhân lành, để tương lai mình xuất gia làm tăng. Nhiều kiếp tu làm tăng với kiếp quả và thành Phật ở tương lai. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Vậy thì làm vua ở thế gian không phải chuyện đơn giản đâu. Tích tụ phước làm nhiều đời kiếp mới được làm vua. Làm quan ở các độ, các tỉnh, các huyện hay các xã của mình có phước của một người. Còn mình này chỉ làm trên mà thôi. Phải không? Làm trên mà thôi. Làm trên là thua, thua quan rồi. Thua quan rồi cắt, phải không? Đó như vậy. À, thì đó là phước là có địa vị. Còn cái phước mà hưởng thụ nhận khác là mọi người đã khác rồi. Nói như vậy đó, nhiều khi làm chân và làm giám đốc, làm giám đốc cơ sở, rồi làm quan mà lại không đủ xài. Phải không? Tại vì làm quan mà lương ít, nhưng mà làm giám đốc là tiền vô như nước. Phải không? Đây là phước báo. Phải không? Nói như vậy, làm gian làm quan mà lại là tiền có giới hạn không, thì lương mình là thưởng theo cái sức năng làm việc. Còn nhiều mà phải kinh doanh làm ăn có số lương, có sự nghiệp lớn. Đang là họ đồng tiền là tỷ 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 cái đấy mà mãi không. Tại lý do tại sao vậy? Tại vì quá khứ mà tôi cố thí là phước nhiều, cho nên kiếp này mà tôi được giàu sang hơn người khác. Đây mọi người có địa vị nhưng mà mình kiếp trước mình đã cố thí, nên kiếp này mình tiền của không bằng người ta, phải không? Giờ đến người tu vậy nè, bây giờ sư quá ở chùa, thầy minh tâm ở chùa, rồi sư quá ở cái chùa nghèo nhỏ xíu, thầy minh tâm ở chùa to. Chứng tỏ thầy người ta có bước thật sự ở quá khứ đã nhiều. Tại vì xây chùa nó khác nhiều quá, cái này được chùa to, còn cái trước sửa xây chùa, cái này sửa chùa nhỏ xíu. Không nói là hòa thượng thượng tọa đại đức vậy chứ, cái phước duyên của mọi người ở quá khứ. Mặc dù cái này á, cái tu sa là nhỏ hơn sư, nhưng mà cái phước quá khứ gieo nhiều hơn, cái này được hưởng cái phước chùa to một lớn. Phải mà đấy. Nói như vậy đây các thân nhân, cái chức vụ danh phần và đức độ thì họ tập sự được, tại vì sư là hàng thầy rồi, tại vì tu nhiều đời kiếp rồi. Đó như vậy, thầy ta cho đó là cái phước báo của một người hay là cái nghiệp một người đừng ghen tị với ai cả. Mình nghèo đừng ghen tị với người giàu, dân đừng ghen tị với vua quan, mà vua quan đừng nghĩ đối với dân chúng, mà người giàu đừng coi thường những người nghèo. Tại vì phải biết rõ đó là phước của một người, phải biết rõ những phước mình không cả, và mình tùy hỷ cái phước báo công đức của mỗi người ra thượng thọ, đó là cái tâm tốt của người Phật tử chúng ta, phải không? À, cho nên Phật mới nói con thế này: mỗi người mỗi bước, mỗi con bước vào cửa đạo như con một nhà. Lúc con này là con nhà, là con một nhà đạo Phật, nên không có phân biệt gì hết. Và cứ dù không có biết ai cả, giàu nghèo sang nghèo thì cũng như nhau mà thôi, tại vì lòng là đệ tử Phật, phải không tử? Đó, cho nên chính từ chỗ này mà tự biết được cái nhân quả cái sắp làm người, mỗi người chúng ta đều có duyên cả. Ở ngày trong này xin để câu chuyện ngày xưa, có hai vị keo đệ tử Phật đồng đến nghe Phật thuyết pháp, và người rất là giàu hơi thôi. Hai thanh niên này nghe Phật thuyết pháp, khi nghe Phật thuyết pháp rồi giác ngộ một đời là khổ, là vô thường, là sanh tử, là khổ đau, thôi yêu xin làm đệ tử Phật hết, xuất gia bỏ nhà cửa trên đi tu luôn. Hai ông này đi tu thì một ông á thì đồng tu tức tấn với đó giữ giới được tức là thiên nhiên, nhưng mà một người thì được Phật tử phúc nhiều rất là đông, lễ bái hậu hậu. Còn người đó kia cũng được mà đang cung kính, nhưng mà dứt khoát không cung dường, không cung dường mà đấy, tâm này thiếu đủ thứ hết trơn, cái gì không có trơn. Còn thầy thì theo nghe cái gì cũng có trơn, vì đồng hang tu đồng tinh đồng tinh tất với nhau, được kính như nhau, nhưng có cái lạ, cái cung dường để hưởng thụ vật chất thì hai ông không giống nhau. Lý do là tại vì hồi lúc còn là cư sĩ ngoài đời đó, giàu sang, cái ông là giàu á, giàu hơn thì ông hay bố thí là phước dữ lắm. À, cho nên là cái làm đi tu là được là ra phước dường, không thể được thượng đậu là phước báo của ông. Còn cái ông kia là ít hơn, còn cái bỏng sẻ tu thì được tu, nhưng mà cho là không cho hoài nè, là không có hoài cả hơn. Vô trong bỏng sẻ nhất trong đó mà bây giờ đi xuất gia, ông không ai cũng nhiều động lắm. Đó là gì con tử? Đó là gì vậy? Quả báo. Quả báo, phải không? Rồi hai ông thầy câu này, giữ giới không như chưa đắc quả. Do giữ giới được tốt nên được phước báo hưởng giữ giới. Hai ông về cõi trời hết. Về cõi trời là hai cái cuộc sống nó khác nhau. Ông mà bố thí như tu á, thì ông này về cõi trời cũng thiệt thật là to. Đó, nhà cao cửa rộng sạch đẹp, cõi trời mà tiên nam tiên nữ hồn hạ nhất hết. Xung quanh là hoa kiện rất là đẹp. Còn cái ông mà bỏ xẻ như tu á, cũng về cõi trời, ở cung điện nổi xíu mà cái tay nó tay chứ nó quê à, thế là quá báo. Giờ cõi trời còn buồn phải không? Rồi cái hết lúc cõi trời mà lớn xuống trời nghe trở lại mà thế này, một ông á thì là phú hộ, là cho ông cố thiết đi tù. Còn cái ông á đi xíu ra là chính cái ông là bỏ xẻ cho cố thiết đi tù
thầy đi chùa.
Những nhân hàng này tương lai chúng ta được về cõi trời được phước, phải không? Khó không? Khó. Vì mình cơ khổ là ăn nhiều, mất tiền bao nhiêu chứ, phải không? Còn tới trồng trồng rau ngoài nó có tiền nhiều bằng là trồng sầu riêng hay là trồng lúa, phải không tử? Nói như này, người ta hỏi cái giá trị trồng vốn mà làm ra công sức mà đưa đến kết quả tương lai còn nhiều đấy, phải không? À, tới buôn vàng kinh doanh, tới hốt buôn vàng đúng không? Đúng không? Nói như vậy đó là nhân mình làm, công sức mình làm, kết quả đã được tương ứng là như vậy. À, nhưng mà về cõi trời cũng nằm trong luân hồi mà thôi Phật tử, hưởng phước thì lâu thì nhưng mà ở cuối cùng
cả hạt trước ở phòng ăn chơi đâu còn làm gì nữa. Sáng cờ bạc chiều uống rượu, sáng cờ bạc chiều uống rượu, sáng cờ bạc chiều uống rượu, rượu cờ bạc cà bạc rượu gì hết hoài. Vậy thì sao? Sạc nghiệp. Phải đâu? Họ tự sân bay ngồi không ăn nuốt cũng sẽ luôn. Này vậy thì hết tiền ở nhà cao cửa rộng mà ông chùa con nhà không còn đồ bạc, ăn còn không ăn không không ai hay. Phải đó, đó là hết tiền rồi. Họ có nghĩa là mỗi đời hết phước rồi rớt trở lại thành gian đau khổ, hiểu không? Nói như vậy, cho nên cõi trời cũng là trong luân hồi lục đạo sáu đường, khi dần không hối hận, nghĩa là trong địa ngục ngạ quỷ xuất sinh A-tu-la khỏi người cõi trời là khỏi khi dần trong luân hồi đau khổ. Người Phật tử hôm nay học Phật pháp rồi thì ra khỏi luân hồi, không ở luân hồi nữa. Đây là cái vấn đề rất là quan trọng đối với người Phật tử giác ngộ của chúng ta. Cho nên xin hãy nói vấn đề thứ ba là gì? Là tu để giải thoát. Phải không? Phật tử ta phải tu để giải thoát. Đây như vậy, mình thường bố thí là phước, cái việc phải làm, hộ trì tam bảo là trách nhiệm của mình phải lo. Còn cái chuyện riêng mình nè, để lo tương lai sau khi chết đi gì đâu, sau khi chết đi gì đâu, mình phải quyết định trước cái đã. Tại để chọn con đường mà chúng ta bắt đầu mua vé lên xe đó, phải không? Vậy thì mình không muốn trở lại luân hồi đau khổ nữa, ra khỏi luân hồi để giải thoát, thì còn được cái chọn đường đi. Đó là mục tiêu của người tu Phật chúng ta, là thăng hoa cuộc đời, là giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau. À, như vậy, cho nên Phật tử hôm nay đến chùa để đi nghe pháp rồi, về đó là ác, sống thiện sống lành, nhưng mà đang lo tính tấn tu theo lời Phật dạy để làm sao khi mà nhắm mắt về thật, chúng ta không còn đắm chiếu trần đời đau khổ này nữa. À, là con bị rơi vào cảnh giới khổ đọa mà chúng ta được gì? Được giải thoát. Ở đây chúng nói cái chỗ là gì? Là được bản sanh về thế giới cực lạc tương lai là mục tiêu dễ đạt nhất và tu dễ thành công nhất. Thì để nói đến vấn đề này, xin gửi lên một cái bài thơ kệ của bài pháp diện màu của Thập Thiện Đại Sư để gửi đến tặng Phật tử chúng ta trong buổi nghe pháp này và cũng để hiểu rõ ý nghĩa mà tổ sư dạy để sắp tới chúng ta theo giáo lý Phật. Đóng xưa sanh tử dường non cả, dọn lễ như ly nước biển đầy, thế giới ngày kia ở đầu vùng hoài, đời người thật các giới mới sai. Cái thân nam nữ ngàn phép tội kiếp công sinh dạng lúc thai, muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận, hãy lo niệm Phật rất phi này. Đó, đó là cái lời bài pháp của Thập Thiện Đại Sư, là tổ sư của tịnh độ môn. Anh như vậy, vậy thì cái bài pháp này theo cái là từng giáo lý cơ bản rất là rõ ràng. Và ngày chúng ta câu khởi đầu là gì? Là đóng xương sanh tử dường đó cả. Ở đây về cái phần mà ngày cho chúng ta biết rằng là mình không phải chỉ mới sanh ra chứ sống là người này thôi Phật tử, mà mình đã thông qua lộ lại có cõi đời này nhiều lần biết nó thân người mình đã mang vô lượng lần thân xác rồi, phải không? Vậy thì đóng xương sanh tử, cái là trong cõi sanh tử là chết sống của mình đã từng ở cõi đời này. Phật tử hôm nay mang cái thân này là Phật tử đang sống. Trời Phật tử có sống hoài không? Không, kỳ nào chứ chưa biết, nhưng mà chắc chết không? Chắc chết, cái này là chắc ăn trăm trăm, phải không? Vậy thì chắc chết mà khi chết ở bao nhiêu tuổi, tại vì khi chết mà thầy sẽ để ở trần này nó một góc xương, đông xương. Đây là vậy thế đi, lần sau nữa mình như vậy hoài cũng để đông xương. Rồi những cái chiều qua mình cũng đã từng chết thì để lại đông xương trên cõi đời của lục đạo, trong cái thế giới của con người này rồi, trong hành tinh này rồi, trong cái dòng đau khổ sanh tử này rồi. Tại vì mình đã sanh ra làm người chúng sinh là vô lượng kiếp, vậy thì sanh tử vô lượng lần, chết bỏ đi vô lượng đóng xương, phải không? Cho nên ngài nói rằng là đóng xương sanh tử dường non cả, để nói cho ta một cái mà khác nhận rằng mình không phải chỉ là người có kiếp này không lâu, mà mình đã sanh là người nhiều số kiếp rồi, giờ mình đã từng chết rồi, giờ để bổ xương đây rồi, nhưng mình chưa ra khỏi cái sống con người hay là luân hồi, hiểu không? Đó, thế là đóng xương sanh tử dường non cả, dọn lễ chia ly nước biển này. Là con người chúng ta có thương không? Có thương nhau gì lắm chứ, thương cha, thương mẹ, thương vợ chồng, thương con cái, thương người yêu, thương bạn bè, thương người thân. Rồi cái người yêu, người thân, cha mẹ, ông bà, mình con cái mình mất, mình khóc không? Không, đó là chỉ chia ly diễn biệt một con người thân. Bình thường chúng ta buồn rầu cái gì đó, có khóc không? Không, phải không?
đi nhớ Phật tử thì cứ rơi nước mắt, Phật tử nhớ thì cứ rơi nước mắt. Tại ông nói là thương từ Sài Gòn á, còn từ ái thường đưa mắt còn giữ nữa Phật tử, rồi đến là chết là xa nhau rồi khóc còn giữ nữa, phải không? Cho nên là cho nên dọn để chia ly nhau, nếu mà đông lại á bằng cả sự nước biển đại dương mỗi con người của chúng ta, và có ai đã làm đông, ai đã làm lấy ra không nhiều chùa đó, không nhiều chùa đó. Nhưng mà tính lại thì tôi được kéo đây là nước biển á, là đông này có quốc vị đó, do thể chia ly nước biển này thế giới ngày kia rồi cũng hoài. Bây giờ nói thế gian đó, con người rồi bây giờ ngày mới chuyển thế gian bên ngoài, thế giới ngày kia rồi cũng hoài. Cái là cái thế giới chúng ta đang sống đây này, là cái hành tinh địa cầu đây, cuộc sống xung quanh mình đây, một ngày nào đó cũng biến đổi chứ không tồn tại về hoài. Thế nên là hành tinh xanh của quả địa cầu này, thì ngoài hành tinh xanh chúng ta có hành tinh đang chết, đã chết, đã chết là địa cầu, là mặt trăng và tử. Hồi xưa cũng như là hành tinh chúng ta là rất là tốt về xuất ngàn cuộc sống, nhưng qua thời gian vô thường hủy diệt, đó là hành tinh chết, còn không đá không còn thịt, phải không? Để hành tinh xanh chúng ta đang ở đây đã thành thành tựu hàng tỷ năm rồi, đang trụ trong cái sức mạnh sức sống ánh điện. Nhưng một ngày nào đó thời gian vô thường, hành tinh xanh chúng ta dần dần sẽ gì, sẽ úa gạt đi, cuối cùng không còn sự sống, gọi là hành tinh chết, phải không? Nhưng mà nói hàng tỷ tỷ năm sau, hàng hai ba tỷ năm sau nữa, hành tinh là hành tinh chết. Đó, như vậy, như thế thì thế giới này luôn thay đổi. Dù là lập tức ngày xưa rất là nghèo, không có nhiều to đẹp gì đâu, tới mà xưa đến họ còn là còn được bên bây giờ dù là cũng thấy khác rồi, tới ở xưa là chùa Long Hậu nhé, thấy khác không? Khác thôi. Giờ là tường cao nè, rộng rãi, tự nghe pháp chánh điện nè, mênh mông, phải không? Ngày xưa chút xíu mà tới đường vô là đầy là nước động, xung quanh là không được là rộng rãi thế này, là trang như thế này. Bây giờ nó khác rồi. Tân Hồng ngày xưa chúng ta rất nghèo thì chỉ trang, Tân Hồng chúng ta ngày nay rất là đẹp, nó lâu về thấy mở mang đẹp quá, phải không? Giờ chúng ta về Cao Lãnh đi, về Sân Ép, lên thành phố, rồi cả quốc gia Việt Nam chúng ta thay đổi, mà được thấy là thay đổi của mặt tốc độ, phải không? Có một người xưa nói câu rằng đó, hòa bình rồi sẽ lặp lại cái xã hội chúng ta đẹp rất là mấy chục lần ngày xưa, phải không? Tới bây giờ thổi mới hoàn toàn, vào nông thôn bây giờ đi toàn là xe ta sơ cho tới chỗ luôn, tại vì lưu thông rất là thoải mái, còn là đường bê tông và đá nhựa không cho mà lộ xịn lại như ngày xưa nữa đâu. Cầu bây giờ là bê tông được cầu dán chứ không còn cầu thủy gì hết. Mà tại sao nó như vậy? Đó là sự tiến bộ của xã hội thay đổi hết, đủ thành đường, dù thành đô thị, thôn quê, thành thành phố, dân dân. Nè, hồi xưa mới xuống có biểu thuật, sợ chết chi, bây giờ đi bộ qua cầu thoải mái. Phải không? Ở đi phà, đường tổ, bây giờ do cái cầu chạy được một xíu. Tương lai cái cầu đâu đã, cái cầu dòng cống đã sắp phát nữa rồi. Thế không? Nó thay đổi chứ. Nó như vậy. Nhưng mà rồi một ngày nào đó, thế giới này thay vô thường, và biến đổi đi, nó sẽ già, cẩu đi và tử, thành trụ khỏe con. Cho nên ngày nó thức ta là thế giới ngày kia rồi cũng hoài. Để thì cái thế giới lớn á, nó còn thay đổi theo thời gian như vậy. Thì thế giới nhỏ là con người chúng ta sao đây? Đời người phải cắt, chớ mê sai. Ngày ở bên ngoài, thì nó nghe con người chúng ta lại. Đời người phải cắt, chớ mê sai. Tại sao đời người phải cắt? Tại vì chúng ta sống không phải là lâu được đâu Phật tử. Không ai nói mình sống lâu được cả. Lý do, mình sống bằng cái gì? Để nói ra coi. Có phải mình là có quyền chức vua quan mình sống lâu được không? Không, mình ra lệnh với người ta được, nhưng mà ra lệnh với tưởng thần là không được, phải không? Vi phạm là như vậy. Mình phải có tiền mua, tiền mua của, mua danh mua lợi, mua quyền được hết, nhưng mua cái sự sống không bao giờ được, phải không? Như vậy. Vậy thì người sống bằng cái gì hả? Bằng hơi thở. Bằng hơi thở, ông vua cũng bằng hơi thở, ông quan cũng bằng hơi thở, người dân cũng bằng hơi thở, giàu sang cũng bằng hơi thở, nghèo nàn cũng bằng hơi thở, ác cũng bằng hơi thở, thiện cũng bằng hơi thở, tu cũng bằng hơi thở, mà không tu cũng bằng hơi thở, phải không? Nghĩa là hơi thở này gây ra khỏi nghiệp, biết còn trở lại chúng ta không? Nói đây thì đến câu chuyện đời thế gian, câu chuyện này có ba người bạn ở đời á. Sống rất vui với nhau rồi lớn lên ba người làm ăn ba nơi, tết thì gặp nhau ở được ở trong quê hương, rồi là ba ngày tết thì gặp cùng nhau là con chè con rượu mà thù nạt qua để có lỗ hò vũ vẻ chạy kia sang năm giác mặt nào cái đó vẫn buộc dưới xứ cái đầu là tất cả đó chuyện xuôi thôi nhưng mà thì coi mày tất cả phía tao mày kia hai con em ớt anh em đúng không đó thật ra là hôm nay chị lỗ còn vui vẻ chẳng biết sang năm giác mặt nào thằng thứ hai á mày nói dở nè tao nói mày đinh sang nè lũ cấp rượu vô nghe tao nói nè tối nay về nhớ cởi bỏ đó sáng cái dưới còn xỏ lại không hay không hay là cứ nói mà đấy thầy đã cần hết tối nay mà về giá cỡ xuống giường lên giường ngủ sáng đi luôn rồi có nghe ta vậy thì dịp đêm không thằng thứ ba tụi đây nói chậm hết hết tao nói là đi trong kinh này thấy không à cái mày nói đi đủ cấp người lên kè nè cái đặt tay nghe tao nói này à. Hơi thở này để ra khỏi miệng biết còn trở lại với tao không chúng ta không chúng ta tự nói chứ không vậy cho nãy từ giờ giờ có tự nghe lời không tự dạy đó ôi hô ta thốn kiếm tại thiên ma dục nhất đáng vô thường dạng sự hữu là ba tắc hơi còn là lỗ mũi mà đó chứ thị chúng ba tắc à, hết vô đầy mỗi là ba tắc phải không ôi hô ta thốn kiếm tại là kiếm còn đây là sống khi ta dùng là chuyện trời đó gương cho còn bàn tay mình đó phải không nữ à dùng nhất đáng vô thường nghĩa là một phẩm cấp vô thường tới là hít ra thở ra là không hít vào được sao đây dạng sự điều gì buồn xùi hết phải không buồn hết dạng sự là buồn hết đúng không nó như vậy cho nên Phật nói với ta thế này một câu để giác ngộ thì nói rằng là vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ chưa còn tịch do một sát ai gì thế ngài nó tóm gọn ta dễ hiểu vô thường là đời sống chúng ta giống như đồng hồ mà ta biết đồng hồ chưa cái đồng hồ dễ tưởng không đồng hồ này tới không chúng ta bao giờ đến một thời gian để sống không không bao giờ đến thời gian tới để tính tuổi thọ thêm lên chứ không bao giờ đến được thời gian đi xuống tuổi trở lại mà sống như con rắn đâu rắn là lột nhỏ sống đời chúng ta không có lột nhỏ được mà chúng ta theo thời gian tính phải không đồng hồ tính ngày qua đêm đêm qua ngày hết năm là được một tuổi phải không mình tưởng mình lên một tuổi rất nghe ngờ bớt đi một tuổi là ok phải không đó rồi là bớt một tuổi là gần cái chết còn một năm rồi là gần thời gian qua rồi cuối cùng sao mà nữ rồi là vô thường biến lẩu từ từ thì chúng ta bây giờ nó vô thường lão bệnh vô thường là chúng ta thành già rồi già thì ta bệnh chứ không phải già đúng không nếu già cũng vậy thấy không 50-60 trở lên là ổ thật bệnh đầu đổ xanh hẳn liền đi không nổi ăn không no ngủ không yên mà bệnh hàng hà cơ thể khổ ơi là khổ đúng không các bạn ạ còn trẻ chúng ta bé nè trẻ vượt quá trên á nhưng mà già đã 50-60 đầu nó sinh ra rồi phải không đừng nói rằng mình là bác sĩ rồi thuốc này nhà rồi mình là thầy thuốc rồi bệnh nó mới vô rồi đâu mà nó mà đem vô được nó vô được dữ không mà tính vô rồi lỡ kìa đã ủ thuốc ủ bao xong mà thầy thuốc không biết trị bệnh mình nhờ thầy thuốc các chị cuối cùng cũng phải vậy cũng phải chết phải không nó như vậy cho nên là vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ lão giữ thân này là đâu được à chứ còn được chăng là sáng còn chiều mất sáng nay thấy như chùa Đông Hậu nè cũng trường à vui vậy nhiều lần cái tung cắt tung 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 ai ta ông tạm coi chưa thời hôm thấy được sáng này là chết rồi thấy chưa thấy nó vô lẽ cho nó vô thường đó mình có trường cái thì tiêu còn được cho sáng ai vậy đấy thoát cắt qua đời khác mình thở cái thì ra mà hết vô là rồi đời có thể là kiến nghị với người chết không mà nữ hầu sao chết hầu thở sao mà mà hận dữ lắm hận thì ra mà hận liên tục tưởng là họ mạnh mẽ ai ngờ họ là cán kèm ba thở dừng lại mà kèm bằng cẩu đó rồi cuối cùng sao tử họ không nổi họ ăn hả họ cứ thè đi luôn phải không đó là không kéo hơi thở được được nữa thành ra cái họng hả à bây giờ thích vô á ngậm miệng lại nè hả làm đa số người vậy mở mắt kìm kìm ra thấy hơi thở vô một cái vô mà hơi thở kéo vô hả họng nó vô rồi là cuối cùng phải chết chết hả họng thế giới nó như vậy nên nó khổ không rất là khổ đó thầy đã biết còn cái dạy chúng ta là vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ tiêu tồn tịch trong sát ra gì thế nghĩa là vô thường biến đổi con người già rồi bệnh từng sống thiếu ngủ đó, mà phải sống thiện sống lành tu nhân tích đức, ráng lo tu để giải thoát sanh tử luân hồi ở tương lai. Thì nếu mà chúng ta kia đẹp tu á, sau này cũng tu được khó rồi mà tự nhất thất nhân thân giải kiếp bất phục, đầu tiên mất thân người rồi thì muôn kiếp khó gặp lại được thân người tiếp theo. Hãy là thế hơn hay là được con người là có phước lắm đó. Làm người được là mai muôn thọ được thường hay giải bảo tu liền, gần đường nhân phật về tiếp không tu xa khó trở nên là người
à, thế chưa.
Thế nhưng mà làm người được là mai có nhiều kiếp nên hay làm người, là người mà kiểu làm thế mà ác thì sao khi chết mà tự không được làm thân người nữa, hiểu không? Là đỏ rồi á. Như vậy á thì là người nó là thân là hiện trạng của quả nghiệp khổ sanh rất là khổ, khổ sanh khổ già khổ bệnh rồi khổ chết, trong đó cái khổ đủ thứ khổ sanh ra nữa cho thân chúng ta mà cảm thọ cả cuộc đời. Cho nên là cái thân này sống không ham mà tự ơi, dù cho trẻ trẻ cỡ nào ra nữa cũng thời gian thôi. À, không phải bao giờ thay tụ trẻ gia dùng há trở lại bằng sắt thì bà già có cái thiếu gì kiểu đen lên nổ không, sao đen nổ cái nước nhượng gạt ra thôi, phải không? Đó không thể tự nhiên là cái thiếu luôn, phải cái thiếu con bự thì bây giờ mấy bà già kiểu da lát rồi nổ được không, đầu màu nổ nhóc rồi mặt xếp đi rồi nửa lát to lại sao được, thấy gì già rồi phải không? Mấy ông già kiểu trẻ được không, sao trẻ đâu được. Đó vậy thì gia dùng há trở lại bằng sắt là vô thường, nó thay đổi con người của chúng ta, cho nên nhân sanh bao tử cuối cùng rồi phải từ già khỏi đời, chết là kết thúc của cuộc đời của con người. Vì làm người phải chấp nhận phải bị chết. Tại vì sao? Tại vì những con người đã đi qua họ đã chết. Hôm nay mình làm người trước mắt mình phải chết. Phải không? Đó là cái thao tác đạo thuật là lý luận rất chính xác, không cãi được bao tử. Nói như vậy, như thế thì hôm nay còn dạy cho mình con đường đi để thoát cái chết ở tương lai. Cái chết về năm nay, cái chết về kiếp này là phải chấp nhận rồi, tại vì ăn thân là phải chết. Nhưng làm sao để kiếp sau, kiếp sau mà không còn bị chết nữa, là chúng ta phải làm sao để từng tạo nghiệp để bị chết nữa, phải tạo nghiệp làm sao để mình thoát chết. À, đó là gì? Là phải làm sao? Nói ra coi làm sao? Làm sao tàu ô nhiên có một chữ thôi, tàu cung 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 cái bỏ ra tàu cung cung thì có tu thôi à, có tu bây giờ tu cái con đường thôi, chẳng cách nào được thể coi như vậy là tu theo con đường giải thoát, hiểu không? Là nếu tu làm người thì trở lại với con người, là tu về cõi trời về cõi trời, rồi nếu mà tu giải thoát chúng ta phải giải thoát được, cho nên ta phải xuống đi tam giới và giải thoát. Đó là gì? Là ta tu niệm Phật. Cho nên bây giờ ngài bây giờ biết thế này, đấng xuất sanh tử dường non cả thì gọi là chia ly nước biển đầy, thế giới ngày kia rầu cũng hoại, đời người và các giới hay sang, cái thân nam nữ ngàn phen đổi và kiếp long sừng gạt lúc thai. Vậy thì chúng ta mang thân nam hôm nay, mang thân nữ hôm nay, không phải mới đây thôi, mình đã trải qua nhiều đời kiếp làm thân nam thân nữ rồi mà tự tôi, phải không? Quá khứ mình đã từng làm thân nam, quá khứ mình đã từng làm thân nữ, bây giờ tiếp tục làm thân nam làm thân nữ nữa, dầu dầu phải tiếp tục mãi mãi sau này nếu mình không khỏe con. Nói như vậy hôm nay mà thân nữ là nghiệp nặng lắm đó, người nữ nghiệp nặng là đàn ông, đàn ông có phước mới được là đàn ông, người nữ là tội nghiệp là người nữ đó.
Nghe rồi anh chưa?
Từ giờ sư quá nha, dần dần họ nói mà sư quá nói rồi. À, tại vì sao vậy? Kiếp trước là nhiều tội nghiệp, kiếp này mới bị làm thân người nữ. Kiếp trước có trong dung động phước báo, kiếp này được làm đàn ông, là người nam. Người nam có phước báo, người nữ được nghiệp nặng, cho nên người nữ là khổ hơn người nam, đúng không? Người nữ mà làm cái chức vụ gì lớn chăng nữa thì cuối cùng cũng về cái kiểu vợ mà thôi. Phải không nữ? Chúng ta làm vợ mà thôi. Nó nói là dù cho bà ông thốt như thế, ngày ngày có làm cũng làm vợ. Chọn chồng con là không tốt đi, nhưng mà cũng về là phải là vợ con chồng, là nhỏ hay lớn, nhỏ thấy không? Nói như vậy đó, giờ chính trường mình ngồi là mình là bà không tốt, nhưng về nhà mình là ai? Là bà cái bà gì?
Còn
bà còn bà thú ai? Thú ông chồng chính xác. Bà còn bà đứng nở cái nữa đó, nó là nghĩa từ ngữ mà thử giàu sang cái nữa đi, cũng là gì cũng là đàn bà thôi. Phải không? Như vậy đó, à, mình nghèo mà cái nữa đi cũng là đàn ông, phải không? Nói như vậy đàn ông chỉ có một lần thôi nha, không được tu hai lần. Xuất gia chỉ tu lần một lần thôi, mà có ra đời thì không được quyền trở lại, dùng thọ không cho. Đấy là một lần một thôi, tu suốt đời suốt kiếp. Cái đệ tử nữ mà thấy mấy sư cô đi tu xuất gia thứ hai phải không? Mà bắt đầu đi tu phải đi suy nghĩ kỹ nha, cứ giờ cứ vô không đi ra đó. Đấy, cả tóc râu để cuộc đời đi nước rồi đó. Đã, mà trở lại đầu là không được trở lại lần thứ hai. Đấy là một lần thôi. Còn người ta á, ví dụ thầy chúng ta đây còn trẻ á, đi tu thời gian thầy tu nở thôi, không xùa, không tu nở con ra đời. Cứ đi ra, ra đời để rồi khổ quá, chán quá, thụ hơn con tu lợi, cứ đi vô. Vô rồi tu nghĩ hết lần á, xin con ra, của anh cứ ra. Rồi ra lại đó là vô, cứ vô. Bảy lần rồi, bảy lần thôi, lần thứ 8 không được à, vô phan. À, bảy lần rồi, đó là người đàn ông có lợi hơn người đàn ông có phước hơn. Đó, như vậy. Mà người đàn ông lúc nào cũng phải ở trên trước hơn người đàn bà. Bởi vì bạn tử tăng phải ở trước đi rồi, tăng phải lên đi rồi. Chứ đi không bao giờ dám đi trước tăng, còn không dám còn trên tăng bao giờ. Bởi vì tăng là anh, ni là em. Hiểu rõ không? Dù tôi đi tự tu ta tác dụng tuổi đạo đi, lớn tuổi đạo vô cùng. Nhưng nó thì cao kẻ gặp phải lễ xá đàng hoàng, không lễ xá là phạm pháp đấy. Phạm pháp đấy rồi là tu suốt đời không các bạn. Đó thì đơn giản là tu Phật, phải không? Dù cho là đi tự tu lâu năm phải còn dứt tiền theo cái thời lớn, cho đừng còn ngang còn trên. Luật Phật là như vậy. Tại vì ai chúng ta cũng phải nhỏ hơn. Cái đó phải là không phải là cộng nam với nữ, mà đó là luật, là cái phước. Cái phước của người được sanh ra nam, cái phước được làm tăng, cái phước mà chỉ được làm đi. Hiểu rõ chưa? Đó là như vậy. Thấy không? Nghe nói gì hả cháu bị xuất gia không mấy người nữ? Chứ không phải đâu. Mục tiêu chúng ta là phải xuất gia. Chứ này lỡ rồi thì thôi chứ sao ha. Đó, nó phụ ơn cái ông già tôn trọng nữa. Thôi hẹn cái sao không được được. Thôi ráng tu. Nhưng phía sau trở lại linh hồn được khổ lắm mọi người. Thôi đi ghét tu. Về tôi đạt tu một sinh đi. Nè bây giờ không đi xuống, không đi lên, mà đi luôn tôi xin đi. Hiểu không? Đi luôn. Luôn đi đâu? Về tôi đạt. Về Niết Bàn. Niết Bàn phải xuất gia về mới được. Phải tu giới định huệ mà xuất gia mới có. Thôi về tôi đạt nó dễ hơn. Tại cư sĩ làm ăn qua ngày trong những tháng, rồi nhớ lo niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, để cuối đời chúng ta được đắc ngộ giảng sanh về cực lạc chứ Phật A Di Đà. Hỏi có luân hồi đâu đây nữa, hiểu không? Hiểu. Nó dễ là hiểu rồi đó, nó khó là không hiểu đâu. Cho nên Đức Phật nói rằng là thân nam thân nữ là đã nhiều kiếp rồi, thấy không? Long sự thì giảm lúc hai, tới lúc mà đã mang thân là gì? Là trâu, là chó, là heo, là bò, là gà, là gì? Có không? Có rồi, tại vì nghĩ chúng ta bị họ. Bây giờ chúng ta người là cái bước lớn vô cùng hơn. Ở đây Đức Phật nói rằng là như ta đang đắc Phật Pháp Nam Giang, thì duyên đang ngộ khổ bất tham sanh, là người có được, Phật Pháp khó nghe, duyên lành khó hậu ngộ, mà tự lạc, Phật Quốc khó hạ sanh. Phải không? Bây giờ chúng ta người là giải quyết điều khó nhất rồi đó. À, lúc đầu sanh tử, bây giờ được mang thân người, là cái bước là cái này rất là lớn. Là cái người mà được nghe Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, là giải quyết được ngay. Thì có nghe Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, và có trí huệ Phật, là mới hiểu hết cuộc đời mình được. Phải không? Có như vậy mà mới là tiến hóa lên được. Rồi nghe Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, là phải có người hướng dẫn là tu nữa. Tu đúng cách, tu đúng duyên, và hợp với mình, để mà tu theo thì phải có, đó là duyên. Như thầy Phật tử có duyên với thầy nào đó, đứng dẫn là tu cho phù hợp, đó là duyên. Ở như vậy, Phật tử có duyên sinh hóa là có duyên, có duyên với thầy Thích Tâm là có duyên, có duyên với hòa thượng khác là có duyên, là duyên, duyên từ thầy trò để khai đạo giác ngộ ta vào con đường tu. Đó gọi là gì? Là đường ba, là duyên lành khó gặp, là duyên với thầy sáng rất nhiều đường trên các hòa đạo tu rất khó. Để bây giờ, nhiều khi chúng ta có duyên tốt kém gặp là thầy tà mà ác, dẫn chúng ta vào đường sai, vừa tạo lỗi vào thầy. Ở đâu có như vậy? Là đi vô dạo thầy để mình tu để mình làm tốt là để thầy là thầy trên đó có thể suối mà làm nhiều điều bảo lỗ làm nhiều sai lầm là thầy đó là sai, hiểu không? Đó là suối suối đạo thầy đó là nó đương nhiên, hiểu không? Có như vậy đó. À như vậy cho nên là duyên là khó gặp. Phật quốc ngay sanh tại vì có Phật rất là khó sanh vô cùng. Muốn giờ có Phật nó bỏ hết nghiệp trần đời, bỏ hết quan co là khi giờ phút từng giả khỏi đời. Muốn như vậy phải tập ngay từ hôm nay, đó bỏ từ từ đi, nó quen ngay bây giờ rồi, ngay bây giờ hôm nay nó hẹn ngày mai ngày mốt. Là tự nhiên chơi thì hẹn bạn bè thì có hẹn là ngày mai ngày mốt được, tại vì mình hẹn công chuyện, phải không? Thì mưa thì nắng thì hoàn cảnh, nhưng tu không phải hẹn được, phải không? Tại vì tu không có tốn tiền, có bạn mà hẹn kiếm mất công, phải không? Chỉ tâm gì, niềm tin, niềm tâm, niềm thở tâm là đủ rồi. Đó như vậy. Cho nên cái tu mà để giải thoát sanh tử luân hồi thì nhiều cách, nhưng mà cái cách đơn giản Phật dạy chúng ta dễ tu làm niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ là dễ dàng nhất cho các phật tử. Phật tử mà đi tu thiền á là khó lắm, tu thiền là cái được gia, được xuất gia tu còn lại là cái đường khó thông kìa, mà được cư sĩ mà tu rất là khó ăn rồi đấy. Là tại vì sao? Tại vì tu thiền là phải đòi cái giới bảo trì, giới căn bản, rồi giới xuất gia mới được, giới tại gia cũng không được. Là tại vì phải rũ bỏ nợ trần đời thế gian, làm có thân người xuất gia để không dính mắc nợ đời, ra hộ nghiệp đời mới rảnh sang mà tham thiền nhà mình thương. Cái cư sĩ tại gia người ta đâu rảnh đâu tham thiền, phải không? Tham tiền thì nói tham thiền đâu, phải không? Lớn tham tiền phải nói tham tham tiền, phải là tham xuống thì tiền, nó tham xuống thì tiền, người tu mà tham xuống thì tiền, còn mà thử mà tham xuống thì tiền thì chắc ăn là tham xuống thì hiện nay có tiền nay luôn nhiều ít. À, để tôi nghĩ cái 500 với 100 ngàn với 200 phân rõ ràng khổng lồ. Phải không? Rồi người thôi có nghĩa là Phật tử chúng ta gì không chỉ là ăn về một tối một ngày tránh đâu mà tham thiền, chỉ có tối còn lại được tiếng hồ 2 tiếng là dữ lắm rồi, phải Phật tử là sao mà tâm yên lặng lẽ được, còn không lặng lẽ làm sao mà sát công, làm sao phát huệ giải thoát được. Cho nên cư sĩ tham thiền cả về khó khăn, xưa nay cư sĩ đã đạo hiếm Phật tử hiếm á, hồi xưa thì được bây giờ không có ai, còn mà xuất gia thì bây giờ lại khó. Phật nói rằng đời bạn pháp tốt nhất người tu khó người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp công niệm Phật chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Phật Thích Ca dạy chúng ta ngày thấu rõ đời bạn pháp này là chỉ có tu nhờ pháp tịnh độ mới giải thoát dễ cái này mà thôi, bảo đảm an toàn. Còn tu pháp công khác thì nhiều người tu dữ lắm nhưng mà các đạo hiếm có, hiếm có mà được. Cho nên ngài mới dạy con đường mình tu để giải thoát ngay kiếp này là cái duyên tiền niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Và pháp môn tịnh độ mà ứng dụng dễ tu cho một số là người trong xã hội của chúng ta bây giờ nữa, và cả của Phật tử ngoài đời lẫn người xuất gia. Tại vì sao? Tại vì Phật tử là làm đủ niệm Phật cũng được, làm rẻ niệm Phật cũng được, buôn bán ngoài chợ niệm Phật cũng được, chạy xe hơi niệm Phật cũng được, lái máy bay niệm Phật cũng được, ngồi trong công sở làm gì niệm Phật cũng được, ở đâu niệm Phật cũng được, ở tu niệm Phật còn khỏe hơn. Phải không? Kể thế, ngồi đã có tu bán mà cứ niệm Phật, niệm trong bụng rồi niệm ra ngoài. Ở ngoài đã là mọi người sẽ chủ niệm sư cai. Phật tử mà làm chủ niệm Phật là, ê, ngạc không đó, hôm nay lại mua đâu. Định đó mà niệm Phật thì ta lại mua nhiều nha, ta thấy mình tu đây lắm lại đọc. Tại bà tu rồi thôi, mua cái bên đây. Thế là, từ người tu mình nghe, mình nghe nói như vậy đó, người ta nói vậy, cái bảo bác tại sao mua tu bà kia. Nó thấy gì là chủ tu nhắc đọc, để chị tu. Ví dụ ra ngoài chợ còn nhớ kim chiêu mà em lại mua đồ mình để mở mắt ra để nhìn người ta thì nở nụ cười mời người ta nghe mua đồ của mình, phải không? Người Trung Quốc có câu rất là hay nè, nếu không biết là nở nụ cười trước khách hàng tốt hơn đừng làm nghề buôn bán. Hả bà tử, nếu mà muốn làm buôn bán thì vui mới được, để tại vui vui vẻ ta mới thấy mua mình mặc đàn dòng hai phút. Đúng không? Có như vậy đó, dù trong đời lâu lâu lời ngọt mắc 5-3 ngàn ta cũng mua nữa, mà chúng ta mà nói mà nó hơi khó khăn quá là ta không thèm mua, phải là tự dù rẻ không thèm mua. Cái tình cái lời nói nụ cười đó phải tự nụ cười với các bạn mới biết mới là người của bạn đây. Như vậy thành ra đó là một cái thứ cuộc sống đời thôi, người đã như vậy cho nên mà tự ta chọn các môn phù hợp cho dễ tu. Phật dạy đó là chuyên lo niệm Phật là dễ tu nhất. Cái đó nó mua đồ Phật, nhổ lúa nó mua đồ Phật, nhổ cỏ mua đồ Phật, cú đất nó mua đồ Phật, được không? Dễ hơn rồi còn gì nữa hả? Phải không? Chứ giờ làm lụng là còn gì đâu có đâu có được, chỉ có bác đại sứ á nó vừa làm vừa tu được, còn tới cư sĩ là thua luôn, phải không? Nói như vậy kêu tự cái tiền sao mà tu thiệt được, phải không? Họ chưa là từ người thời cho nên cái cách thiền Phật để cầu sẽ là tốt, là pháp tu dễ nhất của người Phật tử thì ai chúng ta rất là lợi cho lại gia đình, lợi cho xã hội và kinh tế làm ăn không bị trở ngại, là chuyên lo niệm Phật cầu sanh Phật quốc dễ tu nhất. Đó như vậy, để cho chuyên có niệm Phật hàng ngày.
thì não tự động nhất tâm tự tới, rồi là tâm chung nhờ tự niệm Phật là chúng ta sẽ được ai đi là ít nghiệp giảm sanh. Vì trước đây là Phật nói rằng trong lục đạo sáu đường ai muốn sanh về nước ta hãy niệm danh hiệu ta Phật là Thiết Ma, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ kể về nước ta. Thì lục đạo sáu đường là từ cõi trời cõi người, rồi là Atula chúng sanh ngạo quỷ địa ngục, ai muốn về cõi Phật thì phát tâm niệm Phật ngay là liền. Và khi cuối đời nhớ niệm Phật là họ sẽ được, quan trọng nhất là cuối đời được định hơi thở chót mà tự nhớ niệm Phật được là Phật được, hơi thở chót mà không niệm Phật thì niệm đâu đi đó. Bây giờ tôi nói vô đầu này đó, Phật tử niệm đi tới chùa Đông Hậu thì làm ơn giữ cái tâm chùa Đông Hậu, tự hoàn tử về tới chùa Đông Hậu đừng có quẹo đi về là hoàn tử trở lại, hay là quẹo đi cuối cùng chiều phải không? Nói như vậy là phải chỉnh tỉnh giác tới hoàn tử quẹo vô chúng ta tỉnh giác từng niệm một, phải không? Nói như vậy. Còn ra tới Đông Hậu đi mà thấy là hỗ trợ cho vui từng trình lại để coi mà phải từ tháng tới chùa cho đúng giờ để cao tăng, đó là giữ cái niệm, hiểu không? Vậy thì từ hôm nay cho đến giờ phút cuối đời tâm hàng hàng nhớ niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ hàng về cực lạc quốc, lâm chung quyết định về cực lạc vãng sanh để chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau vĩnh viễn và về bệnh thì được mau thành Phật. Như vậy cho nên cái pháp tu của Phật dạy đó là để chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau ngay kiếp này là trì danh niệm Phật là niệm nhất. Còn là người thực hành thành tựu khi chúng ta chỉ dạy các tu đơn giản những kinh nghiệm cũng là trì danh niệm Phật là niệm nhất. Đấng Quan Đại Sư đã nói rằng người kiên trì niệm Phật cầu sanh tịnh độ nhất tâm niệm Phật ngay là không còn phiền não, phiền não tự tiêu. Là mình cứ niệm Phật đi, phiền não tự nhiên nó biến mà là mất tiêu rồi. Không dạy nhất tâm tự tới, cứ niệm Phật đi, rồi từ từ nhất tâm có còn sẽ đến chúng ta được cái đông đợi được cái trời. Mới lên theo Hồng Tử, mới tới gấu đồng à, còn gần gáo gấu đồng gì đó. Mà nói rằng á, tại sao chưa tới Hồng Tử quá thầy thế?
Nhưng mà biết đâu 2-3 ngày nữa thì chết
ngày hôm qua thầy ép sư Phật tử trên đài của tôi đó, có ông Phật tử đó nè, khi chở bà Phật tử đi chùa với sư tu và các chùa, bữa nào sáng chở đi tu ấy, chở làm tốt thôi, nhưng mà bữa đó đi ở trên sông Bé với bà con đi về, rồi chạy về luôn các nhà Phật tử trên đường tới cầu Văn Lên là đại lộ đang chạy trước ấy, chiếc xe tải sao của đại linh chạy lên, thằng tài xế ngủ gục, nó chạy ngoài đường mà nó chạy đuổi vô cái trong cái xe ta, nó dướng cái đuổi hàng kia là hàng, nó kéo đi luôn rút một thước chết tại chỗ hai thằng luôn, nát luôn mà được, thấy không? Nói tức thời đó luôn đó, tại sao nhanh như thế mà đến bao nhiêu đó? Tại sao các sư các nhà hai ba ngày? Thế là nhanh thật là nhanh, thấy không? Giờ mới có mấy nhiêu tuổi, mới có 45, 47 tuổi thôi. Thấy là bỏ vợ mấy đứa con để bay đi chùa nhờ sư phụ siêu, đứng tụng không? Nó vô lại là thấy sốt đó rồi. Từ đây chúng Phật nói rằng á, có những điều thường nhân không biết được, là không biết giờ nào mình tỉnh, không biết giờ nào mình chết, không biết mình chết nằm ở đâu. Thở thấy không? Mình tưởng mình chết ở nhà, khỏe ai để chết giữa đường, mình tưởng mình chết mình khỏe ai để đi xe cắt chết, thấy không? Nó như vậy, có thể đâu để cho mình sống các tuổi, thôi, chưa chắc, thôi bây giờ lo tu trước đi, chuẩn bị đường tu để tương lai mình không đạt được nhà luân hồi đau khổ, chuẩn bị hướng đi chính xác để tương lai không đạt nghèo để có được luân hồi, mà nỗ lực ngay bây giờ cải coi làm ăn làm giỏi để có tiền để bố thí làm phước giúp đỡ người nghèo xung quanh để gia viên được có phước, giúp đỡ cho bà con của mình, giúp đỡ vợ chồng con cái hạnh phúc vui vẻ vui vẻ, hiếu thảo cha mẹ hộ trì tam bảo, riêng bản thân tinh tấn lo tu để tương lai riêng chúng ta được vãng sanh được đạo quân, tại vì tu là chuyện riêng của một con người, hôm nay giống ai và hôm nay đâu dùng ai cả mà tự hai vợ chồng sống chung nhau, ai tu thì giải thoát, ai không tu trở lại, giống gia đình sống cùng chung với nhau, ai tu thì giải thoát, ai không tu thì nghiệp tương lai mà tự đi, giống như hôm nay ở gia đình mình 10 người, những cái chùa đông đảo chỉ có một người thôi, phải không? Nói như vậy đó, đơn giản thế thôi. Ở chùa ông thọ ông ngữ cả mấy chùa mấy ngàn người, những cái chùa đông đảo đây có hai xe hay ba xe thôi, phải không? Là cái số này muốn đi chùa nghe pháp và nghe sư hóa, nhớ sư hóa quá là sư hóa lần đi thôi, quá nhớ quá, phải không? Như vậy do như tương lai cái như vậy, phải không? Hàng tỷ bao nhiêu tỷ người sẽ phải đi cầu của chúng ta, và bao nhiêu tỷ 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 người trong bao nhiêu hành tinh của thế giới, nhưng mà có bao nhiêu người về tương lai cũng tử số đầu thôi. Hãy mà đến, nếu mà về có lương hầu thì ta không kể, đến con đầu. Thì nó chưa đó vậy thì, sống tạo nghiệp, chết, nghiệp dẫn mình đi. Vậy thì, đó là điều kiện mà đỡ cần chú ý. Cho nên, nãy sớm tự con nghe đó, học Phật Pháp, rồi ráng tu để giải thoát cho bản thân là như vậy. Cho nên mong rằng, trong cái thời buổi Pháp hôm nay, thời giờ có giới hạn, sẽ không nói nhiều được nữa. Thì nó tới còn đâu được hết thôi, lâu lâu về học người về học thanh vào một lần thì nói chuyện đạo để thích đánh tự ra luôn thôi. Thì mong rằng cái ngày lễ quý vị của hòa thượng thì xuống về đây chắc nhất cũng biết thăm và để kính lễ hòa thượng, cũng có đâu lời thay hòa thượng trả ra đi để đâu lời Phật Pháp đáp lại lòng thành kính mến mộ Phật tử đối đạo tràng chùa Trung Hậu và đối với hương giác linh của cố hòa thượng, và có đôi lời để sắp tới hòa thượng ta tu, mong rằng hòa thượng chúng ta kính nhớ ân sư ráng tu để đền ơn sư, kính nhớ cha mẹ ráng đầu tu để sau này có duyên hộ trì cha mẹ được sanh về cả an vui và giải thoát, và yêu thương bản thân mình ráng tinh tấn lo tu tập để tương lai hòa thượng đồng giảng sanh được lạc giải thoát hết, để đền ơn ân sư của chúng ta, đền ơn cha mẹ già riêng bản thân chúng ta được có thoát vô đồ siêu thăng tịnh độ để giải thoát và khi ra làm Phật. Chúc Phật tử qua nghỉ buổi nghe giảng hôm nay. Cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng nhà sư, để như chúc thời giờ thứ tám các lời được cầu của chúng con về đây và hơn một tiếng hồ quang và thường đã đem những tinh mang của giáo pháp đã triển khai cho chúng con về nhân quả của việc phán về bổn phận của người con đối với cha mẹ và đối với xã hội. Kính bạch hòa thượng nhập sư, giờ đây buổi thuyết pháp đã viên mãn, chúng con thay lời để được trì hưởng nguyện học ấn tam bảo gia hộ cho hòa thượng phát thể tinh an chúng sanh kỳ độ và chúng sinh thành tâm sáng hối. Trong lúc phía trước nếu có điều gì sơ xuất, kính mong hòa thượng từ bi quan hệ cho. Và giờ đây mời tất cả quý phật tử chúng ta đứng dậy khởi thân hồn
nguyện đêm ma cộng ma đức ngã này
Thank you.